Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin được giới thiệu người điều hành chương trình hôm nay, đó là Phó Trị sự Trần Viết Hùng. Phó Trị sự Trần Viết Hùng là Tổng Thư ký của Liên Hiệp Hội Thánh Em Cao Đài ở hải ngoại. Thì chính trị sự cũng là đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội hải ngoại Việt Nam và cũng là Phó trưởng Ban điều hành đặc trách về tôn giáo. Do đó thì hôm nay Phó Trị sự Trần Viết Hùng là người ở bên Canada, tức là bên Montreal, thì là một người trẻ rất là năng động trong cái những hoạt động về đấu tranh cho tự do tôn giáo. Và chúng tôi xin nhường lời lại cho Phó Trị sự Trần Viết Hùng điều hành chương trình ngày hôm nay.
Kính thưa quý chức sắc Hội đồng Liên tôn Việt Nam, quý đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội hải ngoại, cùng quý nhân sĩ và toàn thể quý vị, quý hiền huynh hiền tỷ trong Liên hiệp Hội Thánh Em. Bản chất tiêu diệt tôn giáo của chế độ cộng sản sẽ không bao giờ thay đổi. Sau khi chiếm miền Nam bằng vũ lực bất hợp pháp, một trong những chính sách tối trọng của nhà cầm quyền vô thần là tiêu diệt các tôn giáo chân chính và dựng lên tôn giáo giả mạo để lừa bịp dân tộc và quốc tế. Sau 42 năm, Cộng sản Việt Nam đã dùng mọi thủ đoạn khống chế gần như toàn diện các tôn giáo. Nhưng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn chưa thỏa mãn, họ muốn tiêu diệt tận gốc các tôn giáo chân truyền, không theo quốc danh ở Việt Nam. Đề tài hôm nay có liên quan đến tất cả các tôn giáo mà hầu như tất cả chúng ta ai cũng đều có tín ngưỡng. Dự luật mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam định ban hành sắp tới cũng muốn tấn công vào Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam, vì các chức sắc Hội đồng Liên tôn Việt Nam cũng là thành viên của Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam. Sau khi nghe bài nói chuyện của Linh Mục Phan Văn Lợi, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn thủ đoạn tiêu diệt tôn giáo của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Sau đây, chúng tôi xin mời Linh Mục Phan Văn Lợi phụ trách đề tài buổi hội lượng hôm nay về dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo mà Cộng sản Việt Nam dự định ban hành vào năm tới. Dạ, chúng tôi xin kính mời Linh Mục Phan Văn Lợi.
Vâng, tôi trở về xin được kính chào tất cả quý vị, đặc biệt là quý thành viên Hội đồng Liên tôn, quý thành viên Hội đồng Liên kết Quốc nội hải ngoại và tất cả mọi vị đang tham dự diễn đàn này. Tôi cũng xin cảm ơn ban điều hành diễn đàn đã cho tôi được vinh dự trình bày hôm nay về cái đề tài là cái dự thảo nghị định xử phạt hành chính những cái điều liên quan tới là tôn giáo và tín ngưỡng tại Việt Nam. Thì như quý vị vừa mới được nghe Phó Trị sự Trần Viết Hùng giới thiệu đấy, thì cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hôm 20 tháng 7 vừa mới công bố cái gọi là dự thảo nghị định về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng và tôn giáo để gọi là lấy ý kiến của nhân dân. Nếu mà được thông qua thì cái nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành từ đầu tháng 6 2018, tức là 6 tháng sau khi luật tín ngưỡng tôn giáo đi vào hiệu lực. Luật tín ngưỡng tôn giáo đi vào hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng 2018, và 6 tháng sau thì sẽ tới cái gọi là một cái văn bản áp dụng cái luật đó, tức là cái nghị định về việc xử phạt hành chính. Về cái trước hết tôi xin được nói qua về cái nội dung nghị định ở lĩnh vực vi phạm, thứ ba là đối tượng áp dụng, thứ tư là hình thức xử phạt, biện pháp hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, và cái thứ năm phần dài hơn là sẽ nói những gì mà trong cái dự luật này khiến cho chúng ta phải quan tâm. Thì trước hết đó, là nói sơ về nội dung nghị định. Thì định này có 4 chương và 37 điều. Nó quy định, thứ nhất, các hành vi vi phạm hành chánh. Thứ hai là hình thức xử phạt. Thứ ba là mức xử phạt. Thứ tư là biện pháp khắc phục hậu quả. Thứ năm là thẩm quyền lập biên bản. Và thứ sáu là thẩm quyền xử phạt đối với từng hành vi là vi phạm. Đó là 6 cái nội dung của nghị định. Bây giờ, thứ hai là lĩnh vực vi phạm. Những lĩnh vực nào mà nhà nước gọi là vi phạm? Thì có 3 lĩnh vực. Thứ nhất là vi phạm quy định trong việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Lĩnh vực thứ hai là vi phạm quy định trong hoạt động tín ngưỡng. Và lĩnh vực thứ ba là vi phạm quy định trong hoạt động là tôn giáo. Khi nào mà tôi nói không được rõ thì xin quý vị cứ cho biết hết. Rồi, đối tượng áp dụng của nghị định là gì? Đối tượng áp dụng của nó, một là cá nhân tổ chức trong nước và cá nhân tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chánh trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đối tượng thứ hai là người có thẩm quyền xử phạt, hoặc là cá nhân, hoặc là tổ chức có liên quan. Về hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả gồm những cái gì? Thì chúng ta thấy một là có hình thức xử phạt chính. Xử phạt chính là phạt quảng cáo, hai là phạt tiền. Rồi có hình thức xử phạt bổ sung. Thì một là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm. Thứ hai là đình chỉ hoạt động có thời hạn. Và thứ ba là trục xuất nếu là người được ngoài. Còn cái biện pháp khắc phục hậu quả gồm có 4 biện pháp: chấm dứt hành vi hoặc đình chỉ hoạt động. Thứ hai là cải chính thông tin. Thứ ba là buộc xin lỗi. Thứ tư là hủy kết quả. Kết quả này là kết quả tận phong, suy cử hay là bổ nhiệm. Đó là xin nói sơ qua về cái gọi là cái nghị định, dự thảo nghị định xử phạt đó. Bây giờ tôi đi vào cái phần chính. Phần chính là cái phần mà chúng ta là những tôn giáo cần quan tâm đặc biệt, để rồi chúng ta có thể lên tiếng mà phản đối. Thì chứ quý vị biết rõ rằng là cái luật tôn giáo tín ngưỡng là cái dây thòng lòng trói vào, thòng vào cổ các tôn giáo, và giữ cho tôn giáo nếu được nó phải chết đi, hai là ngắt ngoài không thể phát triển, thế sống cũng không sống mà chết cũng không chết. Đó là cái sách lược của cộng sản. Còn cái nghị định này á, là chúng ta có thể gọi là cú đấm vào mặt các tôn giáo, hay là nói cho rõ hơn là cú đấm vào cái gọi là cái túi tiền của tôn giáo để tìm cách mà bóc lột cho được tiền của tôn giáo. Thế trong cái tình thế là cộng sản hoàn toàn á, là kiệt quệ về tài chính. Thì trong cái nghị định này là chúng ta thấy có hai cái điểm mà chúng ta, hai mục lớn mà chúng ta phải quan tâm. Cái mục thứ nhất á, tôi xin trình bày cả gì quan trọng trước, chứ không phải là theo thứ tự của cả cái điều luật. Điều đáng quan tâm nhất đối với tôn giáo, đối với chúng ta chính là mục 3 của chương 2 với 15 điều. Từ điều 10 tới điều 24, tức là vi phạm quy định trong hoạt động tôn giáo, hay nói chi tiết hơn là vi phạm hành chính về đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung và về hoạt động là tôn giáo. Mục 3 của cái chương 2 này là chúng ta cần nghiên cứu kỹ rồi chúng ta thấy cái gì gọi là cộng sản cho rằng là vi phạm, và chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả mọi cái hoạt động của tôn giáo đều có thể là vi phạm cả, tức là cả tôn giáo cưa quầy gì cũng là vi phạm hết. Thì về cái vi phạm quy định trong hoạt động tôn giáo này là chúng ta nhận thấy là có tất cả là sáu điểm, sáu mục là vi phạm. Mục thứ nhất là vi phạm về việc tổ chức sinh hoạt tôn giáo tập trung, nói rõ ở điều 10. Cái mục thứ hai là vi phạm quy định về sửa đổi là hiến chương của tôn giáo ở điều 11. Cái thứ ba là vi phạm về việc sắp xếp cơ cấu riêng của tôn giáo ở các điều 12 cho đến 14. Cái thứ tư là vi phạm về việc sắp xếp nhân sự riêng của tôn giáo các điều 15 cho tới 18. Và thứ năm là vi phạm về việc đào tạo bồi dưỡng là tôn giáo các điều 19 đến 20. Và số sáu là vi phạm về các hoạt động tôn giáo ở điều 21 đến 24. Bây giờ chúng ta trở lại cái mục thứ nhất, đó là vi phạm về việc tổ chức sinh hoạt tôn giáo tập trung. Rồi là sao? Tức là cái quy định này cho rằng tổ chức sinh hoạt tôn giáo tập trung tức là có đông người đó, mà khi mà chưa được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đó là vi phạm. Tôi lấy một ví dụ như là một giáo hội là tài gia của Tin Lành đó. Ở bên Tin Lành, đang Tin Lành sẽ có rất nhiều giáo hội là tài gia. Bây giờ họ tụ họp nhau trong một ngôi nhà thôi, ngôi nhà của một mục sư trả như thế hoặc là một giáo để mà cầu nguyện. Dĩ nhiên là giáo hội tại gia này chưa có xin phép, chưa có được công nhận á, nhưng mà tổ hợp ngay trong một ngôi nhà để mà cầu nguyện không thì đã là vi phạm rồi, tức là vi phạm tổ chức sinh hoạt tôn giáo tập trung. Rồi hoặc là một cái trường hợp khác là một nhóm tôn giáo đã được công nhận rồi, đã được công nhận, nhưng mà lại tổ chức sinh hoạt tôn giáo tập trung, mà lại có thay đổi về người đại diện, hoặc là thay đổi về nội dung, thay đổi về địa điểm, thay đổi về thời gian sinh hoạt là tôn giáo, và thay đổi về số lượng người tham gia sinh hoạt. Thì cũng là vi phạm. Tức là mỗi lần mà viết là tập trung để mà sinh hoạt tôn giáo thì phải đúng như đã trình báo là ai là đại diện, tức là ai cầm đầu, ở chỗ nào, thời gian sinh hoạt là 7 triệu đồng hồ và số lượng người là bao nhiêu. Mình ví dụ mình đăng ký 100 người và lên 101 người hay là lên 120 người, tức là vi phạm đấy. Đó là vi phạm tổ chức sinh hoạt tôn giáo tập trung. Cho nên là không có một cái động thái nào mà không bị nhà nước là xăm soi cả. Rồi, hoặc là tổ chức sinh hoạt tôn giáo tập trung không đúng địa điểm, vượt quá thời gian và sai lệch về nội dung so với đăng ký. Ví dụ như là một cái lễ công giáo đã đăng ký rằng á, tại ngày lễ là Giáng sinh, chúng tôi là sinh hoạt, chúng tôi là tổ chức lễ trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà nếu hôm đó mà lên 2 tiếng rưỡi là phải bắt đấy, thằng sở có thể là phạt đấy, không? Tức là nó bắt nó là cho rằng là vi phạm. Cho nên đây là cái điểm mục thứ nhất, đó là sinh hoạt, tổ chức sinh hoạt tôn giáo tập trung mà có những cái sai thì sao hay vậy. Cái mục thứ hai đó là vi phạm quy định về sửa đổi là hiến chương của tôn giáo. Quý vị thắc mắc hiến chương đó là gì? Thì theo cái luật tín ngưỡng, theo luật tín ngưỡng tôn giáo điều thứ 23 đấy, luật tôn giáo điều thứ 23 thì hiến chương đó là gì?
Thứ nhất, tên của tổ chức. Thứ hai là tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc hoạt động. Thứ ba là địa bàn hoạt động, trụ sở chính. Thứ tư là tài chính, tài sản. Thứ năm là người đại diện theo pháp luật, mẫu con dấu. Thứ sáu là chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tôn giáo, của tổ chức tôn giáo trực thuộc. Thứ bảy là nhiệm vụ, quyền hạn của ban lãnh đạo tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. Thứ tám là điều kiện, tiêu chuẩn, thẩm quyền, cách thức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, thương chuyện, cách chức, bãi nhiệm, các chức sắc, chức việc nhà tu hành. Thứ chín là điều kiện, thẩm quyền, cách thức giải thể tổ chức tôn giáo, thành lập, chia cách. Và thứ mười là việc tổ chức hội nghị, đại hội. Và 11 là quan hệ tổ chức tôn giáo với các tôn giáo, với tổ chức tôn giáo trực thuộc, hoặc là giữa tổ chức tôn giáo với tổ chức tôn giáo cá nhân khác có liên quan. Nghĩa là 11 điểm này á, khi mà một tôn giáo mà muốn được công nhận là phải trình rõ ràng đầy chi tiết cho nhà cầm quyền cộng sản. 11 cái điểm này là hoàn toàn là những cái gì mà liên quan tới là một tôn giáo, để cho cộng sản nắm hồ sơ đầy đủ tất cả mọi cái, không trừ một cái gì cả. Tức là cái sự kiểm soát của cộng sản sẽ là hết sức là gọi là chi ly, hết sức là đi sâu vào. Thì nếu mà vi phạm cái hiện trường này, không vi phạm thế hiện như là đâu, ví dụ như là hiện trường đó là nhà nước thấy rằng đặt cái tên như vậy là không được, người đại diện là nhà nước không có chấp nhận, mẫu con dấu là nhà nước là chưa bằng lòng, thế hoặc là thế ấy, việc tổ chức hội nghị đại hội nhà nước nói rằng nhiều quá phải bớt đi, vì như thế thì nhà nước bắt phải sửa đổi này, bắt phải sửa đổi. Thế nếu mà không sửa đổi cái hiện trước đó, thế mà cứ là thế cứ sinh hoạt tôn giáo thì như vậy là vi phạm, hoặc là sửa đổi hiện trước thôi nhưng mà không đăng ký lại với nhà nước, không đăng ký lại, không trình lại thì cũng được. Đó là cái gọi là cái vi phạm về sửa đổi là hiện trước, tức là những cái gì mà liên quan tới cái nội dung của một tôn giáo, hình thức của một tôn giáo, thế mà nhà nước là bắt phải sửa đổi lên, không? Thì mà không sửa đổi mà cứ tiếp tục sinh hoạt thì cho như là vi phạm. Rồi cái mục thứ ba là vi phạm về việc sắp xếp cơ cấu riêng của tôn giáo. Cả tôn giáo chúng ta là có cái cơ cấu riêng, ví dụ như là có trụ sở này, không, của tổ chức tôn giáo nói chung này, hoặc là của tổ chức tôn giáo trực thuộc. Ví dụ như trong giáo hội là của giáo hội Việt Nam, rồi của từng giáo phận và của từng giáo xứ, ví dụ như thế. Đó là cái cơ cấu, hoặc là chúng ta có cái cơ cấu riêng và chúng ta là thành lập, chia cách, sáp nhập, hợp nhất. Ví dụ như là bên cao đài là có những cái sự phân tầng, thế là tức là cái địa phương nhỏ rồi đến địa phương lớn hơn, thế rồi cả cái hàng chức sắc, ví dụ như là phân biệt ra là chánh thì sự, phó thì sự, hoặc là gì đó. Bên tư lãnh là sẽ có cái phân cấp là ví dụ như mục sư là người truyền đạo, ví dụ thế, cái cơ cấu riêng của cái tôn giáo. Thì nếu mà có cái việc mà cái thay đổi trụ sở tổ chức là tôn giáo hoặc là tôn giáo trực thuộc mà không được sự chấp thuận của nhà nước, ví dụ như là lần này một cái hội thánh tin lành lần này họp ở chỗ này coi như là trụ sở chính, nhưng mà vì lý do gì đó mà phải chuyển sang một cái trụ sở thứ hai thế mà chưa được chấp thuận thì đó là vi phạm. Thay đổi trụ sở nhưng mà không thông báo với cơ quan nhà nước thì đó là vi phạm. Rồi vi phạm quy định về thành lập, chia cách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc. Ví dụ như là một giáo phận bên công giáo lớn quá, giáo phận Vinh Hà bây giờ rất lớn, sẽ tách ra thành giáo phận là Vinh và giáo phận Quảng Bình, bởi vì Quảng Bình là một trong những tỉnh lớn, mà tách ra thành đôi từ giáo phận Vinh và giáo phận Quảng Bình mà không báo cho nhà nước thì đó là vi phạm. Hoặc là một cái giáo xứ lớn bây giờ muốn tách ra chia ra thành hai cái giáo xứ nhỏ, thế mà không thông báo cho nhà nước, không xin phép, là không xin phép, không thông báo thì là sẽ là phạt, Hoặc là điều 14 vi phạm về giải thể tổ chức tôn là tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. Ví dụ là có một cái giáo xứ nhỏ quá, ít người quá, bây giờ giải thể đi bắt sáp nhập vào một cái giáo xứ lớn hơn mà không thông báo cho nhà nước thì cũng không được, tức là vi phạm, là nhất nhất mọi cái chuyện mà sắp xếp về cơ cấu của tôn giáo thì đều phải xin phép và báo cho nhà nước cả. Đến cái mục thứ tư vi phạm là gì? Về việc sắp xếp nhân sự riêng của tôn giáo, các điều 15 đến điều 18. Điều 15 là nói gì? Vi phạm quy định về phong phẩm phi cử chức sắc. Dù như là bên Phật giáo có những vị tăng, thì vị tăng ni được phong từ đại đức lên là thượng tọa, hoặc là từ thượng tọa lên hòa thượng, mà không thông báo cho nhà nước là vi phạm. Hoặc là phong phẩm suy cử chức sắc trái pháp luật, dù như cái người đó, cái vị đó, chức sắc đó là đang có vấn đề với nhà nước, nhà nước là muốn là hạn chế hoạt động của cái vị này, nhưng mà bây giờ trong giáo hội vẫn đưa cái vị này lên một cái chức cao hơn, ví dụ như là từ đại đức lên thượng tòa, hoặc là từ thượng tòa lên hòa thượng, thì nhà nước cho rằng đó là trái pháp luật, là phạt. Rồi có nhiều trường hợp nhà nước thấy rằng là cái vị này là không được làm giám mục, hoặc là không được làm giám mục, hoặc là không được làm mục sư, thế mà vẫn cứ phong lên, thế vẫn cứ đặt lên, nhà nước hủy phải bắt buộc hủy cái kết quả là phong chức đó mà không cho hủy thì cũng là vi phạm, tức là vi phạm về phong phẩm, về tận phong, về suy cử cả chức sắc. Rồi ngay cả những cái bộ nhiệm bầu cử suy cử chức việc, tức là những cái chức nhỏ hơn chức sắc đấy, mà không theo ý của nhà nước, không có sự chấp thuận của nhà nước thì cũng là không được. Ví dụ như là ở trong công giáo là có gọi là các cái hội đồng giáo sứ, bây giờ một hội đồng giáo sứ là những người giáo dân mà thôi, không phải là linh mục, mà những người giáo dân đó mà được đề cử lên, được là lên cái chức vụ trong hội đồng giáo sứ mà không thông qua nhà nước, không thông báo kết quả, hoặc là không được nhà nước chấp thuận thì cũng là vi phạm. Rồi điều 17 là vi phạm quy định về thuyên chuyển chức sắc, chức việc nhà tu hành. Chức sắc, chức việc nhà tu hành mà được thuyên chuyển mà không thông báo. Tôi lấy một ví dụ là ở các linh mục ở trong đạo Công giáo, nhiều khi phải đi chuyển từ giáo xứ này sang giáo xứ nọ. Ví dụ như là trong vòng 7 năm là phải chuyển. 7 năm là một giáo xứ là quá lâu rồi, cho nên phải chuyển đi một chỗ khác. Mà nếu mà không thông báo thì là vi phạm. Hoặc là chức sắc, chức việc tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích. Có lẽ ví dụ như là tôi này, đây là một người đã từng bị tù cộng sản đấy, hoặc là cha Lý là những người đã bị tù cộng sản rất nhiều lần đấy. Thế mà nếu mà chưa xóa án tích, mà đời nào mà nổi xóa, mà bây giờ được bổ nhiệm đi làm qua một cái là sự đạo, thì đó là cũng là vi phạm. Hoặc là xuyên chuyển chức việc trái pháp luật, chức việc thôi, tức là những người tín đồ mà làm những cái chức vụ trong trong tôn giáo thì mà trái pháp luật đó, thì cũng là vi phạm rồi. Rồi ngay cả việc không thông báo việc cách chức mà nhiệm chức sắc chức việc đến cơ quan nhà nước, ví dụ như là có những cái chức sắc chức việc mà bị bãi nhiệm thì việc cách chức đó, thì cũng phải lo báo cho nhà nước, không báo không được. Cho nên rõ ràng là về cái nhân sự đấy, về việc gọi là sắp xếp nhân sự thì không có cái gì mà lại là thoát ra khỏi cái kiểm soát của nhà nước cả. Tất cả đều phải xin phép của nhà nước. Rồi, cái mục thứ năm, đó là vi phạm về việc đào tạo bồi dưỡng tôn giáo. Nói ở điều 19 và điều 20. Ví dụ, thế không thông báo để cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hoạt động của cơ sở đào tạo là tôn giáo. Ví dụ như là có một cái trường đào tạo tôn giáo, mà không thông báo cho nhà nước biết là chúng tôi có một cái cơ sở đào tạo, không cho nhà nước biết cái chương trình, không cho nhà nước biết là những cái là những cái người giảng dạy ở trong đó và ai là những người được giảng dạy thì cũng là vi phạm. Hoặc là có một cơ sở đào tạo bây giờ mình giải thể đi không dùng nữa, thế chấm dứt hoạt động của cơ sở đào tạo đó mà không thông báo cho nhà nước thì cũng là vi phạm. Hoặc là tổ chức đào tạo không đúng với quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tuyển sinh đã là thông báo. Ví dụ như là nhà nước cho cái một khóa học được có 10 học viên, bây giờ tuyển lên sáu 12 học viên, 15 học viên, đó là vi phạm. Hoặc là tổ chức đào tạo không đúng địa điểm để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Dù như là bên Phật giáo chọn cái chùa này là cái nơi để mà đào tạo các tăng sinh, bây giờ đến cái lúc mà cái chùa này là chật quá thì phải chuyển sang một chùa lớn hơn thế mà không thông báo, không có xin phép là vi phạm. Thành lập cơ sở tôn giáo quá thời hạn quy định. Ví dụ như là thời hạn quy định là xét đơn thành lập tôn giáo là 3 năm, không? Nhưng mà rồi đợi 3 năm rồi mà không được nhà nước chấp thuận. Nhưng bây giờ mình cứ thành lập, không? Là vi phạm, không? Rồi thành lập cơ sở tôn giáo, thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước, không? Hoặc là không được sự chấp thuận thì là vi phạm. Rồi đến điều 20 là không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết quả đào tạo của từng khóa học theo quy định. Tôi lấy ví dụ như là bên công giáo trong đài tụng kinh là cái nơi mà cũng lựa các chúng sinh để mà thành linh mục đó. Bây giờ xong một khóa rồi, thì sau một khóa, thế một khóa được là mấy chúng sinh đó mà sắp được phó linh mục và không báo cho nhà nước là vi phạm. Rồi mở lớp bồi dưỡng chi hoạt động là tôn giáo, ví dụ như là bên Tin Lành mà lập một cái lớp bồi dưỡng cho những nhà trường nào, ví dụ như là mục sư Nguyễn Hồng Quang đã từng là tổ chức là bồi dưỡng cho những nhà trường nào vừa sắp đọc đấy, thì đã nhiều lần bị nổ vào ngay cả ban đêm, thế rồi dừng dậy hết, nó là thế. Là nạt nổ, nó phạt hành chánh, thế thậm chí rồi đuổi về là ở trên cao nguyên lại. Đây là trường hợp mà mục sư Nguyễn Hồng Quang đã chuẩn bị, hoặc là mở lớp bồi dưỡng chứ họ được tôn giáo mà không đúng với nội dung đăng ký, tức là cái chương trình mà hoạt động, chương trình mà đào tạo bồi dưỡng đó là phải đăng ký chạy cái gì, thế nội dung của từng bài. Bây giờ dạy khác đi, đây một cái bài mới vô là vi phạm. Rồi có một cái điều là không tổ chức giảng dạy môn học về lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam. trong nghĩa là trong luật thì ngựa là có bắt buộc các nơi mà đào tạo là tôn giáo là phải dạy về lịch sử Việt Nam và pháp luật Nam, thật sự ra là chi phải dạy về lịch sử Đảng cả. Pháp luật này là pháp luật của Đảng Cộng sản chứ không phải pháp luật có đúng nghĩa gì hết. Mà nếu mà không tổ chức mà dạy là sẽ bị phạt đấy. Rồi điểm thứ sáu là vi phạm về việc các hoạt động là tôn giáo. Điểm thứ năm là chúng ta vừa nói là vi phạm về việc bộ đào tạo bồi dưỡng. Điểm thứ sáu là vi phạm về các hoạt động là tôn giáo. Là chúng ta biết rằng là nhà nước mỗi năm trong cái luật tín ngưỡng là đến ngày 15 tháng 10 là các tôn giáo thế cả cái tổ chức tôn giáo là phải báo cáo cho nhà nước biết là trong năm tới này sẽ làm những cái gì, tổ chức cái lễ gì, ở đâu, ngày nào, đây là và dự tính cái công số của những người mà sẽ tham dự các tổ chức là tôn giáo đấy. Tôi lấy ví dụ một cái giáo sứ thôi, thế rồi bắt tới ngày 10 tháng 5, 15 tháng 10 là phải cho biết rằng là trong năm tới là chúng tôi sẽ làm bao nhiêu thánh lễ, một thánh lễ sẽ là có bao nhiêu người, phải báo trước như vậy. Và dự rằng ở bên công giáo là thế 365 ngày đều có lễ cả, là hai là mỗi năm là có hàng mấy chục cái lễ lớn á, phải báo cho nó. Dĩ nhiên là từ lâu nay là cả tôn giáo đã lơ vào chỗ này. Thế bên công giáo lơ chỗ này không bao giờ báo cả. Chúng tôi chỉ đưa cho họ cái lịch công giáo đây. Chúng tôi có cái lịch công giáo, chúng tôi có cái là gọi là cái thời biểu là hành lễ các lễ lớn có ông đọc vào đây. Thế nhưng mà bây giờ đến lúc nó bắt phải thông báo bằng giấy đấy. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo. Rồi không báo bổ sung danh mục hoạt động tôn giáo giữa đang lắm. Thế, tức là bỗng nhiên có một cái lễ thế mà tôn giáo muốn cử hành, thế vì dù như là có một cái chức sắc nào đó từ hải ngoại đến, bây giờ mình muốn tổ chức một cái lễ đặc biệt thì cũng phải lo mà thông báo cho nhà nước, xin xét cho nhà nước. Rồi điều 22 là các tổ chức hội nghị tôn giáo, các hội nghị thường niên theo quy định thì phải lo mà thông báo. Rồi như là bên công giáo là có cái hội nghị thường niên của hội đồng giám mục mỗi năm là hai kỳ như vậy, là phải lo mà thông báo cho hẳn, thông báo ai dự, bao nhiêu giám mục dự làm cái gì, dự ở đâu, thế trong thời gian là bao nhiêu. Rồi nếu mà tổ chức hội nghị thường niên mà không đúng địa điểm, vượt quá thời gian, sai lệch nội dung hội nghị là thông báo thì cũng được. Ví dụ như hội đồng giám mục Việt Nam có họp kỹ với nhau để bàn về những vấn đề của riêng tôn giáo này, mà bắt buộc là phải thời gian là bao nhiêu, nội dung là bao nhiêu. Tôi hỏi quý vị thấy một sự là xâm phạm cách là trắng trợn hay không? Rồi hội nghị tôn giáo, riêng tôn giáo hội có yếu tố nước ngoài mà không được sự chấp thuận, chưa được sự chấp thuận của nhà nước là vi phạm. Rồi đến điều 23 là vi phạm về tổ chức đại hội tôn giáo. Tổ chức đại hội khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước. Tổ chức đại hội khi không có sự chấp thuận của cơ quan nhà nước. Tổ chức đại hội không đúng địa điểm, vượt quá thời gian, sai lệch về nội dung. Ví dụ như là ngày 15 tháng 8 tới đây là bên công giáo chúng tôi là có là đại hội thánh mẫu tại Lao Hoa, Quảng Trị đấy. Đại hội thánh mẫu tức là quy tụ những người công giáo từ khắp trong nước và thậm chí ở nước ngoài về mà không thông báo, không có xin phép và không nói rõ là chúng tôi đại hội Lao Hoa như vậy, là hành hương Lao Hoa là bao nhiêu ngày đấy, thế chúng tôi là giảng tại gì ấy. Thế học phải báo cho nó cả. Thế nếu mà không làm đầy đủ như vậy thì là nó phạt. Rồi điều 24 là vi phạm quy định về tổ chức cuộc lễ giảng đạo ngoài cơ sở tôn giáo. Chúng ta biết rằng là nhà cầm quyền cộng sản là bắt buộc cả tôn giáo phải giảng đạo ở đâu, những nơi nhà thờ nào, thánh thất nào, chùa chiêng nào. Thế bây giờ là làm ra đi giảng ở một chỗ khác, một mục sư hai vị là giảng đạo ở cái nơi này thì lại đi sang dạy giảng đạo ở một cái nơi khác, một vị một cái đại đức một hòa thượng một thượng tọa vậy đi thuyết pháp ở một cái nơi khác mà không đăng ký chưa đăng ký là nó sẽ phạt không tức là rồi giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, ngoài địa bàn phụ trách đấy. Ví dụ như là một linh mục đang có hai cái giáo sư này được một cho bạn ở giáo sư khác mời tới để làm lễ để mà giảng, hắn cũng mắc lỗi. Cho nên là chúng quý vị biết là cha Đặng Hữu Nam và cha Nguyễn Đình Phục ấy, đã từng bị nó cảnh cáo này về điều này rất nhiều lần. Rồi tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo đã đăng ký. Đó là cái những cái điểm mà chúng ta đang quan tâm nhất. Nhưng mà cũng có những cái điểm mà cũng nên quan tâm. Đó là vi phạm quy định trong việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng là tôn giáo ở nơi cái mục số 1 ấy. Thì là có cái điều 6 đấy. Điều 6 là có những cái mà chúng ta hay thấy cái nhà nước là nó là bắt biểu. Nó kể cả nó hạch sách, đó là lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo xâm phạm hoặc lôi kéo kích động người khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức là cá nhân. Chỗ như nó đã từng nói rằng là lợi dụng tự do dân chủ ấy, thì quyền tự do dân chủ Việt Nam nên là chỉ có quyền tự do dân chủ, nhưng mà nói ở đây nói là quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo có mà lợi dụng, mà nó nói được như vậy, lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo xâm phạm hoặc đối kẻ kích động người khác xâm phạm lợi ích của nhà nước. Rồi trong cái điều sáu đây cũng nói thêm nữa, lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo để bịa đặt xuyên tạc dưới mọi hình thức nhằm chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ví dụ như là hội đồng liên tôn của là chúng ta lên tiếng về các vấn đề trong xã hội, về những bất công, về những sự đàn áp, hội đồng liên tôn chúng ta nói như để thì nó có thể ghé qua cái chuyện là thế là lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để xuyên tạc nhằm chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ở điều 7, vi phạm các quy định trong thực hiện hoạt động tín ngưỡng hoạt động là tôn giáo, như là lợi dụng hoạt động tín ngưỡng hoạt động tôn giáo xâm hại đạo đức xã hội, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác. Đây là cái mà nó suy rất rộng. Ví dụ như là thế là một cái tổ chức tôn giáo mà lên tiếng chống lại phê phán một cán bộ của nhà nước, ví dụ như là cái Đan Việt Thiên An mới gần đây là có những cái sự phê phán cái nhà cầm quyền Thừa Thiên Huế, thì có chuyện mà sai côn đồ đến để mà ăn cướp, để mà đập phá thành giá, để mà đánh đập các tu sĩ, thì nó cho rằng là nó là xúc phạm đến dự nhân phẩm của người khác, tức là của những viên chức là chính quyền. Rồi lợi dụng hoạt động tín ngưỡng hoạt động tôn giáo gây chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ người theo tín ngưỡng tôn giáo với người không theo tín ngưỡng. Giữa những người theo tín ngưỡng các tôn giáo là khác nhau. Đây là cái điều mà nó luôn luôn là nó suy ra. Rồi như là linh mục Lý đã từng bị cái tội gọi là phá hoại đại đoàn kết ấy. Khi mà đó là cùng nói cái đấy là phá hoại đại đoàn kết, nhưng mà chỉ là ai là phá hoại đại đoàn kết, ai gây chưa đấy là không xa chúng ta biết thôi. Thưa quý vị, đó là một vài điều tôi xin trình bày khái quát về cái nghị định, dự thảo nghị định về vi phạm đó. Nói chung lại là không có một cái gì mà cộng sản không thể ghét vào cái sự vi phạm hết. chỉ là chúng tôi nói rằng là chúng ta nói rằng là cái dây thòng lòng lục tín ngưỡng tôn giáo là cái dây thòng lòng siết cổ chúng ta. Thế quay bên phải, quay bên trái cũng dính vào cái sợi dây thòng lòng. Ở đây với cái nghề định này là không có một cái gì giúp chích chúng ta, giúp chích cái gì cũng là có thể bị hết. Chỉ còn cuối cùng là đang muốn cho được cái thoải mái tự do là già ngoan ngoãn, hết sức ngoan ngoãn, chấp nhận trở thành là tôn giáo quốc doanh. Thì chấp nhận là cho chúng ta, cho các chức sắc trở thành là những tán bộ của nhà nước, nếu cần là những công an, tôn giáo nữa, trình rập các tín đồ của mình nữa, là càng tốt. Hoặc là trở thành những cái nơi mà để cho nhà nước là đến, để, gọi là để rao giảng, để tuyên truyền, rồi hoặc là kết hợp đạo pháp với xã hội chủ nghĩa, giáo lý với xã hội chủ nghĩa. Thế, ở trên bàn thờ là có thể là công chức là đặt thế bên cạnh cái vị Phật, bên cạnh vị Chúa đấy, đặt thiên tượng của Hồ Chí Minh là như vậy. Thế cho nên là cái nghị định này là một cái hành động mới bắt hại cả tôn giáo, mà nó không dám xử lý hình sự. Bây giờ thì rõ ràng nó không dám xử lý hình sự, nhưng mà nó xử lý bằng cách là phạt tiền. Thế bằng cách là phạt tiền, bằng cách là phạt hành chánh, bắt phải là dừng hoạt động này nọ đấy. Thế sau cái luật tôn giáo thì bị người ta phản đối, thì bây giờ thì xem ra vậy cái này nó cũng giảm xử lý là hình sự, nhưng mà nó xử lý bằng hành chánh là phạt tiền chúng ta. Thưa đó là một vài điều xin được trình bày với quý vị. Quý vị nào thắc mắc hoặc là quý vị nào có ý kiến thêm thì xin dừng lời kính mời. Tôi xin hết rồi.